mà sinh ra cả. Phật giáo không công nhận có một vị thần toàn trị, nhưng Phật giáo không giống như vô thần luận. Đối với người có đức tin thì có thần, có thể có một vị thần có uy lực lớn nữa, có phúc đức lớn nữa, và có nhiều vị thần chứ không phải có một vị thần. Có những vị thần là loài trời ở thế gian khác đến. Những người tin theo nhất thần giáo hình dung vị thần của họ với những hình dạng khác nhau. Cái gọi là nhất thần giáo thực ra là do đa thần giáo cải tiến thăng hoa lên mà thôi. Vô thần luận Phật giáo không phủ định tác dụng của tín ngưỡng đa thần, một vị thần hay hai vị thần, vân vân. Nhưng cái khác là đối với Phật giáo, thần cũng chỉ là một loại chúng sinh mà thôi. Vì vậy, trong các kinh Hoa Nghiêm, Địa Tạng, thậm chí cả A Hàm nữa, đều nói tới quỷ thần. Phật giáo không phải chủ trương không có quỷ thần, mà chỉ phủ nhận không có một vị thần duy nhất, chúa tể và sáng tạo ra thế giới, vũ trụ. Vấn đề thứ 43. Thượng đế của nhất thần giáo là giả hay thực? Thượng đế là vị giáo chủ lập ra nhất thần giáo, cũng như đối với tín đồ nhất thần giáo. Vị giáo chủ lập ra một tôn giáo không thể nói chuyện hoang đường. Vị giáo chủ ấy đã thấy, đã tiếp xúc với thượng đế của họ. Họ không có cách nào phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế. Do đó mà họ mới có một niềm tin mãnh liệt, thậm chí cuồng tín, để tuyên truyền cho Thượng Đế của họ. Chúng ta cho rằng Thượng Đế của họ là kinh nghiệm thế giới nội tâm của họ, chứ không phải có một Thượng Đế nào khách quan tồn tại. Những người không tin, không thấy có Thượng Đế, cũng không có quyền phủ định Thượng Đế. Cũng như một người chưa đáp phi thuyền đổ bộ lên mặt trăng, không có quyền phủ định lời mô tả mặt trăng của những người đã từng đổ bộ lên mặt trăng. Theo đạo Phật, vũ trụ thế giới là do cộng nghiệp của chúng sinh tạo thành, chứ không phải do Thượng Đế nào tạo ra hết. Nên gọi Phật giáo là vô thần luận. Nhưng vô thần luận Phật giáo không phải phủ định sự tồn tại của Thượng Đế, mà là phủ định có một Thượng Đế sáng thế. Bởi vì Thượng Đế cũng chỉ là một phần tử trong vũ trụ, một loại chúng sinh, chứ không phải là một vị thần tối sơ và tối hậu của thế giới vũ trụ. Vì vậy, Phật giáo không phủ định Thượng Đế, mà cho rằng không phải vì chỉ có Thượng Đế mới có vũ trụ. Như vậy, phải chăng nói có Thượng Đế là nói dối, và quần chúng tín đồ nhất thần giáo đều bị lừa không? Không phải như vậy. Nói có Thượng Đế không phải nói dối, vì rằng đã là thần thì có tâm tư mạng. Phúc báo và địa vị của thần càng cao thì lòng tự tin và tư mạng của thần càng lớn. Đó là cái mà Mật giáo nói là thiên mạng hay là Phật mạng. Có một số chúng sinh có tâm lý yếu đuối, ương hèn, cần có một vị thần có oai lực lớn che chở và ban ơn, đem lại hy vọng và nguồn an ủi cho họ. Và cũng do yêu cầu đó của con người, thần cũng tỏ ra mình có uy lực vô hạn. Cũng do đó, dù là thần hay là người cũng đều có bản năng và nhu cầu như vậy, nên Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ trở thành chân lý của tôn giáo. Trong các sách thánh nhất thần giáo chưa từng có câu chuyện nào nói Thượng Đế không sáng tạo vũ trụ mà lại tự nhận mình là đấng sáng thế. Cũng như trong xã hội công thương ngày nay, có một số ông chủ xí nghiệp thông minh, sáng suốt, khiêm tốn, nói rằng xí nghiệp làm ăn tốt là do công lao đóng góp của toàn thể công nhân viên xí nghiệp và xã hội nữa, chứ không phải công lao của cá nhân mình. Cá nhân chủ xí nghiệp chỉ cung cấp vốn, đầu tư, trí tuệ và thời gian mà thôi. Công ty tất nhiên dựa vào ông ta mà được thành lập, phát triển và thành công. Nhưng ông ta muốn biểu hiện rõ đã lấy ở xã hội thì phải dùng cho xã hội và phục vụ xã hội. Nhưng ngược lại, cũng có phần lớn những ông chủ xí nghiệp tự cho mình đã lập ra xí nghiệp. Công nhân viên xí nghiệp nhờ có ông ta mà được ấm no, xã hội nhờ có ông ta mà được hạnh phúc, tất cả nhờ có ông ta có trí tuệ, bỏ vốn ra đầy đủ, kinh doanh giỏi mà thành công. Loại người như vậy giống như Thượng Đế của Nhất Thần Giáo, họ thực ra có lừa dối người đâu. Thượng Đế có sáng tạo ra vũ trụ không? Tín đồ Nhất Thần Giáo có bị lừa không? Đều không thành vấn đề. Nếu vị thần ấy tuy không sáng tạo ra vũ trụ, nhưng lại quan tâm đến nỗi thống khổ của chúng sinh sống trong vũ trụ, tùy thời và tùy trường hợp để tế độ chúng sinh, thì đó chẳng phải là Bồ Tát sao? Dù cho tín đồ có bị lừa chăng nữa, nhưng nếu họ được khuyến khích và an ủi, thì đó cũng là một sự lừa dối đáng giá. Cũng như câu chuyện Tào Tháo bày chuyện rừng mơ để quân lính khỏi khát, chẳng phải là có lợi sao? Trong kinh Pháp Hoa có nói tới khóa thành là để hấp dẫn những người tiểu thừa, thiếu tự tin và can đảm. Phật thuyết pháp cho hàng A-la-hán và Bích Chi Phật để họ tự cầu giải thoát, sau đó mới khuyến cáo họ phát tâm bồ đề cầu thành Phật. Sự giải thoát của tiểu thừa giống như quán trọ trên quãng đường dài, để cho khách ngủ trọ qua đêm, phục hồi sức khỏe, để ngày mai lên đường tiến tới quả Phật. Có thể thấy, pháp tiểu thừa là phương tiện giáo hóa để thu hút chúng sinh vào con đường đạo. Vì vậy, chúng ta không phản đối Thượng Đế của Nhất Thần Giáo. Nếu tín ngưỡng Thượng Đế có tác dụng, thì tức là có giá trị nhất định đối với nhân sinh. Vấn đề thứ 44, mật giáo là gì? Theo truyền thuyết của mật giáo, thì mật giáo do Phật Tỳ Lô Xá Na, tức Đại Nhật Như Lai, truyền cho Bồ Tát Kim Cang Tát Đó làm tổ thứ hai ở cung Kim Cang Pháp Giới. Sau khi Phật Thích Ca diệt độ 800 năm, có Bồ Tát Long Mãnh ra đời, xây tháp sắt ở Nam Thiên, được Kim Cang Tát Đó trao truyền mật pháp mà thành tổ thứ ba, rồi truyền cho tổ thứ bốn là Long Trí. Long Trí sống thọ 700 tuổi, truyền mật pháp cho Kim Cương Trí vào năm Khai Nguyên, đời Đường Huyền Tôn ở Trung Quốc. Kim Cương Trí là một trong ba cao tăng mật giáo đến Trung Quốc trong năm đó. Vì vậy, mật giáo không phải do Phật Thích Ca nói ra, mà là do pháp thân của Phật trao truyền trực tiếp. Vì pháp thân của Phật không thuyết pháp, cho nên gọi là mật pháp, hay là tâm pháp căn bản, hay là đại pháp vô thượng. Mật pháp không thể nào do phàm phu truyền thừa được. Người truyền thừa mật pháp gọi là Thượng Sư Kim Cương. Nhưng xét về lịch sử Phật giáo thì Mật giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian Ấn Độ và cuối cùng phát triển thành Mật giáo hay Mật thừa vào thời kỳ phát triển cuối cùng của Phật giáo Đại thừa ở Ấn Độ. Mật giáo lấy tư tưởng và lý luận của Phật giáo Đại thừa làm nền tảng và tiếp thu một số quan điểm và phép tu của Ấn Độ giáo. Mật giáo chia thành Tạp Mật, Sự Mật, Du Già Mật và Vô Thượng Du Già Mật. Tạp Mật giống như tín ngưỡng dân gian, Sự Mật thì được tổ chức hóa bước đầu, Du Già Mật giống như thiền định Phật giáo, còn Vô Thượng Du Già Mật là do kết hợp với phái tính lực của Ấn Độ giáo đương thời mà thành. Cái gọi là tính lực tức là nam nữ giao cấu, hai thân nam nữ cùng tụ tập kết hợp một cách viên mãn trí tuệ và phương tiện. Nữ tính đại biểu cho trí tuệ, nam tính đại biểu cho phương tiện. Tư tưởng này cũng phù hợp với thuật trong phòng của đạo gia Trung Quốc, cũng gọi là ngự nữ thuật, tức là thuật ngự trị phụ nữ. Nhưng đó không phải là phương pháp tu hành căn bản của Phật giáo. Phật giáo lấy ly dục làm căn bản. Phép Vô Thượng Du Già Mật là muốn thông qua giao hợp nam nữ để đạt tới mục đích giải thoát. Vì vậy mà sau này ở Tây Tạng, giáo phái Hoàng giáo của Thông Sapa, tức là Tôn Lạc Pa, tiến hành cải cách, cấm chỉ không được lấy việc giao hợp nam nữ làm phương pháp tu hành. Nhưng các giáo phái khác ở Tây Tạng vẫn cứ dùng như thế để hợp lý hóa. Đầu tiên thì luyện khí, luyện mạch, minh điểm, sau đó mới thực hành phương pháp nam nữ song tu. Mật giáo vốn hình thành trong bối cảnh xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ và sau đó trong hoàn cảnh Tây Tạng. Chúng ta không thể nói mật giáo của Tây Tạng không phải là Phật giáo. Ngoài phần Vô Thượng Du Già Mật ra, giáo lý và phương pháp tu hành của Phật pháp Tây Tạng được tổ chức chặt chẽ, nghiêm minh, thứ bậc rõ ràng, đặc biệt về mặt giáo lý. Họ lấy Trung Quán làm căn bản, lấy Du Già làm hỗ trợ. Đó là điều chưa từng thấy ở Trung Quốc. Công tác giáo dục và huấn luyện tăng ni của họ được tổ chức chu đáo, có hệ thống, có thứ bậc. Do vậy mà tạo ra được tín tâm và pháp môn tu hành nhất định. Thế nhưng ở Mông Cổ và Tây Tạng, những vị gọi là Phật sống chưa hẳn là người có học vấn và tu chứng.